Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể chúng con chí thành ân triêm công đức, chư đại giác Thế Tôn mười phương, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư long thiên thánh chúng mười phương khắp các cõi không thừa sót. Đồng thành tâm ân triêm công đức, chư thiện tri thức trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh cúng dường phụng ân Tam Bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ Kinh tập 12, số 703, Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên, Hán Dịch Đời Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập. Nếu gieo trồng một ít hạt giống thiện vào ruộng phước thù thắng, thì được hưởng cái vui nơi cảnh trời người sau chứng đắc Niết Bàn. Là người có trí tuệ, phải nên hết lòng siêng năng tu tập nghiệp thiện. Phước điền tức là Phật, hào quang nơi thân Phật như ánh sáng vạn rộng hội tụ. Dùng công đức trí tuệ tự trang nghiêm, nên được thiên nhãn viên mãn, khéo quan sát các căn của chúng sinh. Vì thế gian u ám mà làm đèn sáng, vì chúng sinh ngu si mà làm người thân thiện. Các thiện đầy đủ, danh tiếng vang lừng. Thế Tôn Mâu Ni là chỗ nương tựa của chúng trời người. Nếu ai đem tâm chí thành tu phước, đều được phước báo. Thuở xưa, thành Vương Xá nằm giữa năm ngọn núi, cũng là một trong năm thành lớn của nước Ma Già Đà. Thành Vương Xá là một đô thành gồm nhiều nhà cửa sầm uất, đường xá ngang dọc thênh thang, đền đài nhà cửa tráng lệ với vòm mái cao ngất thoáng rộng, lan can bao quanh có rừng hồ tuyệt đẹp, dòng nước chảy đi chảy về giao nhau lưu chuyển, rừng cây rậm rạp, cành lá sum suê, hoa trái đầy cành phản chiếu cả ánh sáng nhật nguyệt. Mùi hương ngào ngạt của rừng hoa theo làn gió thổi bay đi bốn phương. Khắp cả thành, những bậc thắng trí tu hành phạm hạnh từ xa đến đây, tất cả đều cho vùng đất này là trang nghiêm thù thắng, nên tâm được hỷ lạc. Vua A Xà Thế là người trị vì ngôi thành này, ông lấy chánh pháp trị nước, dùng đạo giáo hóa nên được mọi người xa gần kính trọng, tập trung về đây sinh sống. Người người tu thiện, dân chúng trong nước đông đúc, hưởng cuộc sống ấm no, an lạc. Bấy giờ trong thành có một trưởng giả rất giàu có, kho tàng đầy ắp như tỳ sa môn, nhưng không có con nối dõi, nên thường làm lễ cầu đảo thần thánh để sinh một mụn con. Không bao lâu, vợ ông mang thai, tròn đầy 10 tháng hạ sinh một nam nhi. Túc duyên nơi đời trước của đứa bé có phước đức, nên ngày mới sinh ra, một ngón tay của nó đã phát ra ánh sáng lớn, chiếu xa 10 dặm. Cha mẹ đứa bé quá vui mừng, liền thiết bày đại hội, mời thân tộc và các thầy tướng đến để đặt tên cho con. Vì ngón tay của đứa bé có hào quang, nên đặt tên là Đăng Chỉ. Mọi người trong hội thấy đứa bé có tướng khác lạ, nên khen ngợi là chưa từng có. Một bà La Môn tên là Bà Tu, vốn bác học đa văn, thông hiểu mọi việc, thuộc lòng bốn quyển kinh Vệ Đà, cũng có mặt nơi đại hội. Thấy đứa bé dáng vẻ kỳ lạ, tướng tá phi thường nên mỉm cười nói, đứa bé này có thể là trời Na La Diên, Thích Đệ Hoàng Nhân hay thiên tử của mặt trời, hoặc các đại đức thiên thị hiện hạ sanh. Cha mẹ đứa bé nghe vậy càng hoan hỷ bội phần, thiết bày đại hội 7 ngày. Bảy đêm bố thí làm phước. Do vậy, tiếng đồn lan khắp cả nước, đều nghe biết về trưởng giả sinh phước tử. Lời đồn tốt đẹp đã đến thấu tai vua. Nhà vua nghe vậy, liền hạ lệnh triệu đứa bé vào cung. Trưởng giả vâng lệnh ẵm đứa bé vào vương cung. Đúng lúc nhà vua đang có yến hội với đủ loại đàn nhạc nên không ai bẩm báo. Trưởng giả không dám vào, còn đứng ở phía trước. Ngón tay của đứa bé tỏa ra ánh sáng chiếu thấu vào hậu cung. Sáng chói đỏ rực, chiếu đến thân vua và sáng cả hậu cung. Hết thảy mọi thứ ở đấy đều được phủ màu vàng ròng. Ánh sáng chiếu khắp vương cung, giống như chìm sâu nơi biển nước mênh mông. Nhà vua lấy làm lạ, hỏi, ánh sáng ấy từ đâu đến, bỗng nhiên chiếu vào cung ta? Há phải là Đức Thế Tôn muốn giáo hóa chúng sanh, nên đến hoàng cung chăng? Hay là Đại Đức Chư Thiên Thích Đệ Hoàng Nhân, Nhật Thiên Tử giáng hạ? Nhà vua bèn sai người ra cổng xem sao. Người ấy ra xem rồi quay vào bẩm: Tâu đại vương, đứa bé mà đại vương cho gọi đang đứng trước cửa, bàn tay của nó để trên vai nhũ mẫu, có một ngón phóng ra, hào quang chiếu thấu đến đây nên mới có ánh sáng này. Vua sắc lệnh: Hãy mau ẵm đứa bé đến đây. Nhà vua thấy đứa bé kỳ lạ, liền nắm tay nó xem tướng, nói: Lục sư ngoại đạo cho là không có nhân quả, chính là dối gạt, mê lầm. Nếu không có nhân quả thì sao có đứa bé này? Từ lúc sinh đến giờ, dung mạo siêu tuyệt, ngón tay tỏa ánh sáng chiếu khắp. Lúc đó mà xét, những kẻ ngoại đạo hãm hại chúng sinh sẽ bị đọa vào cõi ác. Theo ta nhận biết, đứa bé này không phải từ cõi trời tự tại hóa sinh xuống, cũng chẳng phải là thần linh tự nhiên mà có ngón tay phát ra ánh sáng. Tất nhân nơi phước đức từ đời trước nên đạt được quả báo thiện. Vì sớm nhận biết lời giảng nói của Phật là chân thật, không hư dối. Phật thuyết giảng về vô số nghiệp duyên, trang nghiêm thế gian. Tất cả chúng sinh mắt thấy báo ứng mà không chịu tu phước, hoàn toàn là chuyện lạ. Nhà vua nói tiếp, nay ta còn nghi ngờ, không biết ánh sáng ấy do mặt trời hay là hào quang chiếu rọi của ngón tay kia. Ta muốn xét kỹ sự việc này. Sau khi mặt trời lặn, đợi đến nửa đêm, nhà vua và các quần thần đem đứa bé đặt lên lưng voi, dẫn ra phía trước, vào trong khu vườn. Ánh sáng từ nơi ngón tay của đứa bé chiếu sáng rực rỡ, phá tan màn đêm. Nhìn thấy chim thú, hoa quả trong khu vườn không khác gì ban ngày. Nhà vua thốt lên khen ngợi, lời Phật thuyết giảng vi diệu biết bao. Ngày hôm nay tâm ta đối với nhân quả lòng tin càng thêm vững chắc, và xem nhẹ các luật sư vì quá ngu tối mê muội. Do đấy đối với Phật ta càng tôn ngưỡng gấp bội. Khi ấy kỳ vật thưa với nhà vua, tâu đại vương, trong kinh Đức Phật nói, nếu không thấy rõ nghiệp nên tham lam keo kiệt, còn nếu thấy rõ nghiệp thì tham lam keo kiệt vĩnh viễn chấm dứt. Nay thấy đăng chỉ có phước báo đó, giả sử khiến bị khốn cùng khánh kiệt, vẫn còn tu nghiệp thiện, huống chi là giàu có mà không chịu tác phước sao? Kỳ vật vừa dứt lời thì trời cũng vừa sáng. Mọi người dẫn đăng chỉ hồi cung. Nhà vua rất vui, ban tặng nhiều châu báu, rồi cho phép đưa đăng chỉ trở về nhà. Theo năm tháng, đăng chỉ dần dần lớn khôn. Trưởng giả thân phụ đã dò hỏi nhiều nhà quyền quý muốn tìm người sánh vai để cầu hôn, chọn vợ cho đăng chỉ. Gia đình Trưởng Giả đã giàu có lại gồm đủ các mặt như lễ giáo, gia phong, khuê môn, hòa thuận, tài sản, vật báu, thịnh vượng. Nhưng ở đời, hễ có thịnh thì có suy, hội hợp thì có biệt ly. Vợ chồng Trưởng Giả đều qua đời, giống như mặt trời vừa lặn, ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm, như vầng trăng bị lu mờ khi bình minh ló dạng, như ngọn lửa hồng lụi tàn, chỉ còn lại đống tro than. Tráng kiện sắc đẹp bị hủy hoại khi bệnh tật hoành hành, thiếu niên trai trẻ sẽ bị già nua xâm nhập, mến yêu thân thể này rồi tử thần cũng đoạt mạng. Sau khi cha mẹ quá vãng, cuộc sống gia đình dần dần hao tổn. Mà đăng chỉ thuở thiếu thời do giàu có nên xa xỉ, không giữ gia nghiệp, giao du với bạn xấu, tâm ý phóng đãng, đam mê tủ sắc, tiền của tiêu phí vô độ, kho tàng dự trữ tích chứa không còn ai lo liệu, như trăng tròn khuyết dần rồi mất hẳn. Bây giờ nước này có phong tục một năm lễ hội một lần, mọi người tập hợp quây quần xung quanh núi, đăng chỉ cũng đến dự hội. Anh ta ăn mặc trang sức một cách xa hoa phung phí, mang đàn nhạc dẫn theo kỹ nữ, tất cả đều lộng lẫy, không khác gì một vương giả, khiến hầu hết các người trong hội ai cũng kính nể khen ngợi. Họ cùng nhau ăn uống, vui chơi thỏa ý, trống chuông đua nhau trỗi dậy, đàn ca vang lừng, cả một vùng rộng lớn hiện đầy sự nhảy múa ca hát, âm thanh vang dội gần như lay chuyển núi lấp che hang. Khi bọn giặc cướp biết đăng chỉ đi dự hội trong thời gian chưa về, chúng bèn đến nhà anh ta rình rập, không thấy người, liền xông vào lấy hết tiền của, không còn một thứ gì. Trời tối, đăng chỉ trở về, thấy nhà cửa bị giặc cướp vơ vét sạch, chỉ ngổn ngang cây, đá, gạch, ngói. Trước sự tình như vậy, đăng chỉ tuyệt vọng, ngã quỵ xuống đất. Người nhà bên cạnh lấy nước phun vào mặt mới tỉnh lại, khóc lóc, u sầu, suy nghĩ. Xưa, cha ta đã làm nhiều công việc, luôn có phương pháp thích hợp để tu trì gia nghiệp, lao nhọc tích chứa của cải vật báo đầy kho. Cha ta sinh con nuôi dưỡng lớn khôn là thấy đã có người để ủy thác giao phó. Cớ sao ta không chịu giữ gìn sự nghiệp của cha mình, lại làm một kẻ dối lừa biếng nhác, chạy theo cảnh phù phiếm. Tài sản kho đụng của phụ thân chỉ trong một sớm một chiều là tan biến trống rỗng. Gia súc thì chạy tán loạn, ngó quanh quẩn trong nhà, chỉ còn con ta đeo anh lạc và một vài bộ đồ. Nếu đem đổi lấy miếng cơm để độ nhật trong lúc cấp thời thì cũng sẽ hết sạch. Vậy làm sao đây? Lúc này, ánh sáng nơi ngón tay của đăng chỉ cũng biến mất. Vì quá túng quẫn, người vợ khinh rẻ anh ta nên đã bỏ đi. Nô tỳ tôi tớ cũng trốn hết. Thân bằng quyến thuộc, chỗ quen biết, tình cảm ngày trước luôn thấm thiết. Giờ thì quay lưng, đoạn tuyệt như oán thù. Họ thấy anh ta bần cùng, sợ theo nhờ vả, nên trở mặt giận dữ. Vợ hãy còn ruồng bỏ, huống chi là người dân. Nên biết cảnh đói nghèo giống như là địa ngục, bần cùng tạm bợ so với cái chết không khác nhau. Trước đây đời sống sung túc, luôn an vui, giờ gặp cảnh khốn cùng thì không còn chỗ cậy nhờ, chẳng nơi nương tựa. Lửa tâm ưu phiền đốt cháy, chất độc sầu muộn càng hừng hực, sắc diện suy hao, dung mạo tiều tụy, chuyển đổi rõ rệt. Thân thể ốm gầy, đói khát mòn mỏi, đôi mắt bị mờ dần, tất cả xương cốt lòi ra, da mỏng bao bọc, gân huyết lộ bầy, đầu tóc bù xù, tay chân teo ốm, sắc da trắng bệch, hình hài bẩn thỉu, lại không có mảnh áo che thân. Nên năng chỉ, nên đăng chỉ, phải vào trong đống rác hôi thối, lợm nhặt từng miếng lớn, miếng nhỏ, chắp vá để mặc, mới có thể che được tấm thân gầy. Đăng chỉ ăn ngủ gần nơi đống rác lớn, không có giường chiếu, nhiều người thân quen cũ trông thấy mà không biết, phải lê la đi khắp các ngõ hẻm xin ăn như con quạ đói. Một hôm, Đăng chỉ biết bên kia đường có nhà người bạn, bèn đến xin miếng cơm, bị người giữ cổng ngăn cản không cho. Nhưng Đăng chỉ không nghe, cứ rình chờ để đột nhập vào, nên bị một trận đòn nhục nhã. Chủ nhà chạy ra lấy roi muốn đánh thêm, Đăng chỉ vội cúi mình quỳ lại van xin. Chủ nhà càng khinh miệt, không đối hoài đến, tuy cũng cho vào nhà, nhưng coi anh ta không ra gì, không nói một lời, không mời ngồi, chỉ thí cho một ít thức ăn không đủ no, quăng ném vào bát. Bấy giờ trong nước ấy có tục khi cưới vợ sinh con cạo tóc để tổ chức lễ hội. Đăng chỉ lân la đến các nơi ấy, hy vọng xin được miếng cơm thừa, nhưng đều bị khinh khi, đã không hề cho ngồi, lại xua đuổi ra ngoài. Cố gắng van nài lắm thì chỉ được một ít thức ăn dư đựng trong bát của bọn đầy tớ. Đăng chỉ suy nghĩ, sao ta đến nông nỗi này, nghèo khốn và cô độc. Lại thầm nghĩ, hôm nay tinh thần ta như bị hôn mê, tâm trí hết nhận biết được nữa. Không rõ ta bây giờ, ngày xưa là hình hài gì, tạo tác gì mà phải thọ thân như thế này. Sự đời khổ não cay đắng không phải là ngẫu nhiên. Ví như rừng cây không hoa, nên loài ong xa lánh. Như cỏ lá bị sương mốc làm héo úa, tàn rụng, ao hồ khô cạn, thì chim hồng nhạn không còn lai vãng. Rừng rậm bị thiêu đốt thì đám hươu nai đâu còn lui tới. Ruộng lúa cắt xong thì không còn người thâu giữ. Bây giờ ta nghèo khổ, khốn khó. Nếu kể lể trước đây từng giàu có thì chẳng ai tin. Nói ra cũng vô ích thôi. Người đời tuy đông đảo nhưng không ai thèm biết đến ta. Do ta nghèo khổ nên tương lai mù mịt, ví như đồng hoang lửa bốc cháy, chẳng có ai muốn ngó ngàng tới. Như cây khô không còn tàn lá nên không ai dừng chân nương bóng. Như lúa mạ bị mưa đá, sương mốc làm hư hại thất thâu. Như nhà có rắn độc nên mọi người xa lánh. Như thức ăn có chất độc lẫn lộn nên không có người thưởng thức. Như mộ mã hoang vắng không người trông coi. Như nhà xí dơ giấy bẩn thỉu đầy dãy hôi thối. Như kẻ đồ tể bị người đời khinh ghét. Như kẻ thường trộm cắp bị mọi người nghi ngờ. Ta bây giờ cũng giống với những hoàn cảnh như vậy. Nhất cử nhất động đều bị khinh ngờ, chỗ có thể nói ra mở lời thì chỉ thêm lỗi, nói ra có đúng họ cũng cho là sai, tạo nghiệp thiện thì cũng cho là làm điều xấu. Đôi khi lợi dụng được chút thời cơ để nhanh chân thì lại bị chê khinh là vội vã hấp tấp. Nếu được lúc thảnh thơi thì bị quở là cái thứ đáng bỏ đi. Nếu mở miệng khen ngợi thì bảo là vua nịnh, còn như không khen thì bị dè biểu. Hạng người bần cùng đó thường không có lời hay. Nếu có lời chỉ dạy thì bị mắng là dối gạt theo sự hiểu biết của các bậc trưởng thượng. Kỳ cụ, còn nói năng có chút hoạt bát thì bảo là nhiều lời. Hoặc im lặng không nói thì cho là ẩn tình. Còn nói năng thẳng thắn thì bảo là thô lỗ cọc cằn. Nếu cầu theo ý người lại cho là vua nịnh quanh co. Nếu có ý định thân cận nương tựa thì bảo là huyễn hoặc. Còn như không gần gũi thì nói là kiêu mạn ngông láo. Nếu thuận theo lời nói của người khác thì bảo là giả vờ giữ lấy ý người. Còn không tùy thuận thì nói là tự chuyên. Hoặc cần phải ôm chân núp bóng thì bị mắng là khiếp nhược ti tiện. Nếu không ngả theo ý họ thì bị mắng là bần cùng mà còn có tự ngã. Còn tự ý phóng khoáng một chút thì cho là kẻ ngu si không biết dè dặt. Nếu mình khiêm tốn thì họ nói hắn không thô lỗ như thế, chẳng qua là trá hình tướng đàng hoàng chín chắn. Nếu lại vui vẻ, an nhàn đôi chút, thì họ dùng lời mắng nhiếc. Hình tướng ấy khác nào thằng điên. Còn như buồn thảm thì bảo, vậy là từ trước tới nay, tâm nó không bao giờ vui, là thứ ngậm độc. Nếu nghe theo lời người khác nói, thì bảo là hắn bị sai khiến, là lấy ngu thay trí, nên chịu nhiều hổ thẹn. Nếu im lặng thì lại nói là ngu xuẩn, không biết đạo lý. Nếu ít tranh luận biện bạch thì là nói không tin tội phước. Như có tìm tội thì bảo là tùy tiện mà được chứ không biết liêm sỉ. Nếu không đòi hỏi thì lại nói nay tuy không cầu nhưng sau này sẽ mong muốn nhiều hơn. Nếu dẫn chứng kinh sách để nói thì bảo giả vờ thông minh. Còn như nói lời mộc mạc thì lại khinh chê là khờ khạo, ngu độn. Nếu luận bàn rõ về sự thật thì lại bảo là nói năng ồn ào. Còn chỉ thì thầm việc riêng tư, dù có nói lời đúng đắn cũng cho là gièm pha nịnh hót. Nếu mặc áo mới thì nói mượn đồ để trang sức. Còn mặc áo rách thì lại chế giễu là nghèo hèn thấp kém. Nếu ăn uống nhiều thì nói là đói khát tham ăn. Còn như ăn uống ít thì bảo trong bụng thực ra là đói mà giả vờ từ tốn. Nếu nói bàn về kinh luận thì bảo hắn muốn hiển bày cái hiểu biết của mình. Ý phô trương ta đây không hề ngu muội. Còn như không nói về kinh luận thì bảo là đồ ngu tối, không biết gì đáng cho đi chăn bò. Nếu kể lể về sự nghiệp xưa thì nói tự đề cao là khoác lác. Còn như im lặng thì nói gia môn, tài sản của nó đúng là đã cạn kiệt. Những người nghèo khổ đi đứng qua lại nói năng, ngẩng lên cúi xuống, hết thảy là lỗi lầm sai sót. Còn người giàu sang thì nhất cử nhất động làm việc gì cũng đều đúng. Nếu có gây ra những điều phi pháp cũng không có tội. Người bần cùng như thay quỷ di chuyển khiến tất cả đều sợ. Như gặp bệnh nan y khó có thể trị liệu. Như nơi hoang vắng nguy hiểm tuyệt nhiên không có một chút nước uống hay ngọn cỏ. Như rơi vào biển lớn, chìm đắm trong vô số lớp sóng cuồn cuộn. Như người bị ấn yết hầu, hơi thở không phát ra được. Như đôi mắt bị nhậm, không biết chỗ hướng đến, như đống rác uế tạp cao dày khó có thể tẩy khử, như oan gia tuy cùng nhau sinh hoạt nhưng không bỏ được tâm ác, như vào mùa hè giếng nước khô cạn nếu rơi xuống sẽ bị chết ngợp, như vào trong đầm lầy sâu lún không thể bước ra, như núi lở nước chảy ào ạt, như gió lốc thổi tràn cây cối bị gãy đổ. Nghèo khổ cũng như thế, những khổ cực nơi bần cùng đều có thể hủy hoại sắc đẹp, trai tráng, khí lực, danh tiếng, chủng tộc, nhà cửa, trí tuệ, trì giới, bố thí, hổ thẹn, nhân nghĩa, tín hạnh, uy dũng, ý chí đều mất hết. Lại sinh ra đối lạnh, oán ghét, thô lỗ, hẹp hòi, sầu muộn, độc ác, oán trách, mắc tội. Những cái khổ như vậy đều từ bần cùng sinh ra. Ví như chỗ cất giấu có nhiều thứ tạp vật, nên đức giấu bên trong cái nghèo cùng là thân tâm có đủ loại khổ não. Phàm là người giàu sang thì oai đức cao quý, dung mạo đàng hoàng, tâm ý độ lượng, quảng đại khoan dung, lễ nghĩa đủ đầy, có thể sinh trí dũng, tăng trưởng gia nghiệp, quyến thuộc hòa thuận, tiếng lành đồn xa. Đăng chỉ suy nghĩ, ta nay quá nghèo khốn ở đời, không ai hơn nữa. Đã không thể tự sát để bỏ thân này, vậy phải có phương pháp gì để tạo sự sống còn? Lại nghĩ người đời luôn tệ bạc, bất quá ta đi vác tự thi. Việc đó tuy đồng hàng với việc ác, nhưng đời sau không thọ nghiệp khổ, còn hơn là làm những việc khác như sát sanh hay những điều bất thiện. Cứ theo ý nghĩ này mà xin làm công việc vác xác ấy. Bấy giờ có người nghe đăng chỉ xin việc làm nên thuê vác xác chết. Đăng chỉ nhận lời, theo như người hướng dẫn, vác một xác chết đến nghĩa địa. Tới nơi đăng chỉ muốn ném xuống, nhưng xác chết lại ôm lấy đăng chỉ, ghi chặt không gỡ ra được, như đứa bé ôm lấy cha mẹ. Đăng chỉ cố gắng hết sức để bung chạy, nhưng cũng không thể thoát thân. Thay chết, bấu xương sống như chất keo gắn buông chẳng được, tháo không ra. Đăng chỉ quá sợ hãi, suy nghĩ, bây giờ ta tìm đến chỗ nào đó để nhờ kẻ khác cứu mình. Bèn vội vã chạy vào thôn Chiên Đà La, la lên, nếu ai có thể gửi giùm thay chết trên lưng tôi sẽ trả tiền giá gấp đôi. Những người Chiên Đà La nghe rõ, tất cả cùng xúm lại kéo thay chết, nhưng cũng không ra. Có một người đứng ngoài thấy thế mắng đăng chỉ, thằng điên, há cớ gì vác thay chết chạy vào thơm sớm người ta. Rồi họ xúm nhau lấy cây đánh, lượm đá ném. Thân thể đăng chỉ đầy thương tích, đau đớn, xen lẫn sợ hãi. Có người thương xót đưa anh đến thành, vừa dìu tới dưới cổng thành thì người giữ cửa ngăn lại, đánh đăng chỉ không cho đến gần cửa. Đâu có ai ngu si gì mà vác tự thi đi vào thành. Đăng chỉ nhìn lại thân phận mình, thân thể đầy thương tích do gậy gộc, tràn trề áo não. Đăng chỉ khóc lớn nói, ta chính vì miếng ăn nên phải làm việc thô bỉ này. Hôm nay bỗng nhiên gặp khổ lớn, cũng vì bần khốn không tìm được việc làm, vì vậy phải làm nghề đê tiền ấy. Mình chỉ mong kiếm tiền lấy đó để tự sinh nhai, sao mới một ngày lại gặp chuyện cay đắng. Nhưng thà vác xác chết khác chứ không chịu mang mãi thay sống. Vừa khóc vừa kể lể, người giữ cổng quá cảm động nên cho đăng chỉ trở về nhà. Bản thân không nhà nên trước tiên xin ăn cùng những người nghèo khổ, sống chung với họ. Nhưng khi trông thấy xác chết trên lưng anh ta, tất cả đều bỏ đi. Về đến nhà rồi thì thấy chết tự rớt xuống đất. Khi ấy Đăng Chỉ càng thêm khiếp sợ, sầu muộn tuyệt vọng, ngã quỵ xuống đất. Hồi lâu mới tỉnh lại, thấy thay chết kia cả cánh tay thùng là vàng ròng. Tuy còn sợ nhưng thấy màu vàng ròng đẹp, liền đến bên cạnh thay chết lấy dao chém thử, thì đúng là vàng ròng thật. Được vàng, Đăng Chỉ lòng vui mừng, bèn dùng dao cắt đầu tay chân. Vừa cắt xong, trong khoảnh khắc thì tay chân đầu bằng vàng lại mọc ra như cũ, y hệt con người lúc trước. Như ông vua mất nước trở lại ngôi vị, như người mù nay mắt lành thấy được sáng, như nhớ thương người con gái nọ lâu ngày nay gặp nhau giao hoang, như người học thiền bỗng nhiên được chứng đạo. Đăng Chỉ hiện tại vui mừng cũng như thế. Đăng Chỉ có kho tàng châu báu nhiều hơn trước gấp bội, oai đức danh tiếng hơn ngày xưa, họ hàng bằng hữu vợ con tôi tớ tất cả đều trở lại. Đăng Chỉ than: chao ôi, quái lạ thay, giàu có tột đỉnh nhiều y lực nên có thể sai khiến người ta mau chóng quay về, còn nghèo hèn thì cũng có thể làm cho người thân lẻ làng bỏ đi. Trước đây ta bần hàn thăm hỏi người thân thiết, họ đoạn tuyệt giao du, hầu như không một ai thèm nói chuyện với ta. Hôm nay tất cả đều nghiêm chỉnh vâng lời, chắp tay cung kính. Giả sử sinh nơi như Đế Thích, dũng lực như La Ma, thấy biết như Thiên Sư, nếu không có tiền tài thì cũng không được như vậy. Ai giàu có, không cần biết là trí hay ngu, đều tôn xưng họ là tốt. Nếu thực chất họ không biết gì, thì người đời cứ cho là trí, cũng được oai thế, nhiều danh thơm tiếng tốt. Mặc dù già nua xấu xí, nhưng cũng có phụ nữ trẻ đẹp yêu mến, cận kề người ấy. Bấy giờ nghe Đăng Chỉ giàu sang trở lại, vua A Xà Thế liền hạ lệnh cho người đến thâu giữ tất cả tài sản của Đăng Chỉ. Chỉ còn mỗi một thay chết họ ném bỏ lại trong nhà, nhưng xác chết lại biến thành vàng thật. Đăng Chỉ biết vua muốn được bảo vật này, liền lấy đầu tay chân bằng vàng đem dâng cho vua. Nhà vua được vàng rồi hồi cung. Sau đó Đăng Chỉ suy nghĩ nói kệ: năm dục dễ lay động, như ánh chớp rắn độc, sang giàu chẳng dừng lâu, nên sinh tâm chán bỏ. Đăng Chỉ lấy châu báu bố thí cho mọi người, đoạn xuất gia cầu đạo theo giáo pháp của Như Lai, tinh tấn tu tập chứng đạo quả A-la-hán. Tuy đắc đạo quả nhưng cái xác bằng vàng cứ ám ảnh mãi. Một hôm có vị tỳ kheo hỏi Phật: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tỳ kheo Đăng Chỉ từ khi sinh đến nay có ngón tay phát sáng? Vì nhân duyên gì phải chịu cảnh nghèo khốn? Và vì nhân duyên gì mà có thay bằng vàng thường theo ám ảnh? Phật bảo: này tỳ kheo, hãy chí tâm lắng nghe, ta sẽ vì ông nói rõ về túc duyên đó. Vào thời xa xưa, tỳ kheo Đăng Chỉ sinh tại nước Ba La Nại, trong gia đình đại trưởng giả. Lúc nhỏ lấy xe ra ngoài dạo chơi, chiều tối mới trở về thì cửa bên ngoài nhà đã đóng, bèn gọi lớn mở cửa, nhưng không một ai ra mở cửa. Hồi lâu, người mẹ mới ra mở cửa cho con. Đăng Chỉ giận dữ mắng người mẹ: cả nhà đi vác thay chết rồi hay sao? Hoặc là bọn cướp đến giết cả nên chẳng có mạng nào ra mở cửa cho tôi. Do nghiệp duyên đó nên Đăng Chỉ sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Lúc sinh trở lại làm người, dư báo của nghiệp cũ còn lại nên phải thọ thân cảnh nghèo khổ ấy. Còn chuyện ánh sáng nơi ngón tay và thay chết bằng vàng, ta sẽ nói cho ông nghe. Thời quá khứ, 91 kiếp về trước, có vị Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi, giáo hóa độ sinh rồi nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ mãi ở đời. Bấy giờ Đăng Chỉ là một đại trưởng giả, gia đình rất giàu có. Một hôm, Đăng Chỉ đi chùa tháp để cung kính lễ bái, nhưng thấy một pho tượng bằng đất gãy rớt một ngón tay. Đăng Chỉ bèn lượm ngón tay ấy sửa lại và lấy vàng lá thiếp lên pho tượng kia. Đoạn phát nguyện: tôi xin dùng hương hoa kỹ nhạc để cúng dường và nhờ công đức tu sửa tượng này, xin nguyện nếu được sinh lên cõi trời hay sinh vào cõi người, luôn được ở chỗ giàu có tôn quý. Còn giả như bị rơi rớt thì vẫn được trở lại như vậy. Lại khiến tôi ở trong giáo pháp của Như Lai xuất gia tu tập đắc đạo. Vì Đăng Chỉ tu bổ ngón tay nơi tượng Phật và thiếp vàng pho tượng ấy, nên được phước báo ngón tay có hào quang và được tử thi toàn vàng. Còn do ác khẩu nên khi ra khỏi địa ngục thì bị quả báo bần cùng. Khi Đức Phật thuyết giảng kinh về chuyện Đăng Chỉ, có chư thiên dân chúng tung trải các loại hoa, tối nhật trời chư thiên cúng dường xong thì trở về thiên cung. Đó là nhân duyên đối với hình tượng Phật. Chỉ gieo trồng một ít phước nghiệp mà chỗ phước báo đạt được là rất lớn, cho đến chứng đắc quả vị Niết Bàn. Tu sửa hình tượng Phật hãy còn như thế, huống gì là đối với pháp thân của Như Lai. Ở nơi giáo pháp của Phật mà tu hành đúng như lời chỉ dạy thì công đức đó là không hạn lượng. Nếu muốn sinh lên cõi trời hay làm người thọ hưởng những hạnh phúc thì phải chí tâm lắng nghe pháp. Còn Đăng Chỉ phải thọ quả báo đại khổ là do ác khẩu, phải nên sợ hãi mọi sự khổ não, xa lìa ác khẩu, các nghiệp bất thiện. Theo đấy mà xét, tất cả vinh hoa phú quý nơi người đời không nên tham đắm. Còn đối với sự tôn quý của chư thiên cũng chẳng nên ham thích. Nên biết bần cùng là hội tụ của những khổ lớn. Muốn đoạn trừ bần cùng thì không nên tham lam keo kiệt. Như lời trong kinh dạy, người bần cùng là đại khổ. Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên đến đây hết.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.